This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Con thương mẹ quá mẹ ơi, con vô tình quá phải không? Khi bấy lâu hờ hững mẹ, bao ngày qua dõi tìm những chân trời xa, cõi đời đam mê mà quên con đó bên ta mẹ già. Con nào quên những ngày lam lũ chiến miên, thân con lặn lội chất chiêu nuôi con lớn khôn thành người. Ôi ngày xưa áo mẹ và vai sơn thưa, bữa chiều bát cơm cà dưa, thương quá tấm thân mẹ già. Bàng hoàng thay đêm nay con mơ thấy một ngày buồn mẹ đi, áng mây bay về trời. Thức dậy tự nhiên con rơi nước mắt, sợ áng mây bay qua trời còn day dứt bao lỗi lầm ngày ấy đã gây đau lòng. Trong lòng con ấp ủ hình dáng mẹ yêu, ao sơn một đời chất chiêu, hy sinh dẫu cho khó nghèo. Từ ngàn xưa bóng hình người mẹ Việt Nam, dẫu là đơn sơ một đời vẫn rạng ngời với thời. Đêm nay con mơ thấy một ngày buồn mẹ đi, như áng mây bay về trời. Thức dậy tự nhiên con rơi nước mắt, sợ áng mây bay qua trời còn day dứt bao lỗi lầm ngày ấy đã gây đau lòng mẹ. Trong lòng con ấp ủ hình dáng mẹ yêu, ao sơn một đời chất chiêu, hy sinh dẫu cho khó nghèo. Từ ngàn xưa bóng hình người mẹ Việt Nam, dẫu là đơn sơ một đời vẫn rạng ngời với thời gian. Mẹ ơi hãy Chúa chan ngàn ơn tình, trẻ thơ âu yếm khóc trên vành môi, và khi khôn lớn phút giây lìa xa đời, người ta đau đớn nghẹn ngào mẹ. Thank you.
Kính thưa quý vị thính giả, và trở lại với chương trình Sức khỏe là trên hết. Và chương trình này cũng được sự bảo trợ chính của công ty Brom, một công ty chuyên về các sản phẩm hỗ trợ cho sức khỏe từ thiên nhiên. Mai Trang và Vân Yên xin thân ái gửi lời chào đến tất cả quý vị. Và kính thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng tôi xin phép gửi đến quý vị bài viết mang tựa đề Thành phần và các lợi ích của sản phẩm Profile Plus do Jenny Võ biên soạn. Và cũng như chúng tôi đã từng nói là sản phẩm Profile Plus là một sản phẩm vô cùng độc đáo và đặc biệt mang lại nhiều hiệu quả. Khi nhắc đến sản phẩm này thì chắc chắn là phải nói đến tiêu chí của công ty để làm nên sự mới lạ và đặc biệt của nó. Và điều đó là gì? Mai Trang đố Vân Yên đó.
Dạ, Vân Yên xin kính chào quý thính giả và chào chị Mai Trang. Bây giờ chị Mai Trang nói thì Vân Yên mới nhớ là sản phẩm Profile Plus với cái tiêu chí là nhẹ nhàng, đơn giản và hiệu quả, nó đã làm nên cái sự nổi bật cho chính nó. Nhưng mà ngoài ra thưa quý vị, các thành phần trong sản phẩm mới là đóng vai trò quan trọng chính trong tiêu chí đó. Chị Mai Trang có thể giải thích thêm cho Vân Yên cũng như là thính giả được biết thêm hay không ạ?
Vâng, cảm ơn Vân Yên. Thưa quý vị thính giả, thật ra đó thì cái điều này cũng dễ hiểu thôi. Vì trong sản phẩm Profile Plus có đến 3 thành phần mang rất nhiều lợi ích đến cho sức khỏe của chúng ta. Và đó là cái chất xơ cao cấp cũng như các lợi khuẩn và tinh chất của 3 loại gạo. Nó còn được gọi là Oriza Synergizer. Và cái điều đặc biệt đã làm cho các sản phẩm Profile Plus khác lạ và hiệu quả hơn các sản phẩm khác trên thị trường hiện nay. Thưa quý vị, đó là trong sản phẩm Profile Plus, nó có chứa đến 9 gram chất xơ hòa tan và không hòa tan. Và nó được chiết xuất từ 3 nguồn chất xơ cao cấp và chất lượng nhất. Và khi cơ thể được bổ sung 2 lượng chất xơ này, nó sẽ giúp được hàng loạt các vấn đề về tiêu hóa. Và theo thống kê của các nhà khoa học, thì cơ thể con người phải cần có một cái lượng chất xơ bằng với cái việc chúng ta phải ăn 12 tô rau cải mỗi ngày. Nghe tới 12 tô rau cải, Mai Trang cũng thấy ớn lạnh luôn. Và đó là một cái điều không tưởng mà Mai Trang nghĩ là không có ai có thể làm được điều đó. Nhưng mà thưa quý vị, công ty Brom có thể giúp quý vị được điều đó. Chỉ cần quý vị sử dụng một gói Profile Plus thì cũng đã cung cấp đủ lượng chất xơ cần thiết cho chúng ta. Và ngoài ra còn có 7 chủng loại lợi khuẩn khác nhau lên đến 10 tỷ CFU được đưa vào sản phẩm nhằm củng cố cho hệ tiêu hóa nữa. Và nó còn tạo cho hệ tiêu hóa một cái môi trường khỏe mạnh hơn, vì lợi khuẩn được xem là một cái loại vi khuẩn thân thiện và hữu ích nhất cho sức khỏe của đường ruột, thưa quý vị.
Thưa quý thính giả, còn riêng về thành phần thứ ba có ở trong Profile Plus, đó là một điều rất là độc đáo và cũng là độc quyền riêng của công ty Brom, đó là Oriza Synergizer. Đây là tinh chất từ loại gạo dinh dưỡng căn bản được bổ sung vào nhằm giúp cho hai thành phần kia nó hoạt động một cách hiệu quả hơn trong quá trình tẩy độc cơ thể của chúng ta. Và tinh chất gạo Oriza Synergizer là thành quả của một số các nhà khoa học khắp nơi trên thế giới đã tìm ra. Thưa quý vị, Oriza Synergizer nó có thể cung cấp những cái chất dinh dưỡng để xây dựng khối năng lượng tế bào cho cơ thể của mình từ cấp độ tế bào trở lên, rất là đặc biệt thưa quý vị.
Vâng, cảm ơn Vân Yên và kính thưa quý vị. Cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi buổi nói chuyện của chúng tôi trong ngày hôm nay với cái bài viết mang tựa đề là Thành phần và các lợi ích của sản phẩm Profile Plus. Và cũng cảm ơn Vân Yên đã đến với chương trình Sức khỏe là trên hết trong ngày hôm nay. Mến chúc Vân Yên một ngày làm việc thoải mái, bình yên, dồi dào sức khỏe và xin hẹn gặp lại Vân Yên trong kỳ nói chuyện tới.
Vân Yên rất cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình Sức khỏe là trên hết hôm nay và cũng xin kính chúc quý vị lúc nào cũng được dồi dào sức khỏe và hy vọng rằng sản phẩm Profile Plus sẽ giúp cho quý vị có một sức khỏe gọi là tối ưu để cho chúng ta có một cuộc sống tốt hơn như chưa từng được có thưa quý vị.
Cảm ơn Vân Yên rất nhiều. Vâng, kính thưa quý vị thính giả, và sau đây Mai Trang xin kính mời quý vị theo dõi phần chia sẻ của cô Phượng đã dùng qua sản phẩm Profile Plus. Cô ở vùng Elk Grove, California. Trước hết Mai Trang xin mến chào cô Phượng.
Dạ, chào Mai Trang, chào quý vị thính giả nghe đài. Cô bị chứng bệnh táo bón kinh niên. Chứng bệnh này đã làm cô khổ sở 10 năm nay. Cô đi bác sĩ, ăn uống điều độ, ăn nhiều rau, uống nhiều nước mà cũng không thấy có kết quả. Ông xã cô cũng là bên dược nên tìm kiếm bao nhiêu phương cách mà cũng không xong. Người cô lúc nào cũng bứt rứt khó chịu, da mặt thì hai bên gò má nám, sạm, bụng thì lớn, người lúc nào cũng mệt mỏi đó Mai Trang. Lúc con gái cô mới đem sản phẩm này về thì cô cũng không tin đâu. Nhưng ai ngờ mới uống được 2 ngày thôi thì cô đã thấy có tiến triển. Trong tuần đó cô đi cầu được 3 lần. Và bây giờ gần 1 năm rồi cô vẫn duy trì đều đặn mỗi tháng một gói. Đi cầu đều đặn mỗi ngày. Da mặt cô cũng hết nám và bụng cũng xẹp luôn. Cô rất mừng. À, cô thì không phải là bác sĩ. Nhưng cô chỉ muốn chia sẻ kinh nghiệm của cô sau khi sử dụng sản phẩm này thôi. Là quý vị nào có bệnh táo bón nên sử dụng sản phẩm này, và quý vị nào có muốn da đẹp và bớt sạm thì chắc chắn là phải dùng sản phẩm này vì da mặt của cô hiện giờ mịn sáng lắm.
Dạ vâng, cảm ơn cô rất nhiều. Dạ, xin kính chào cô. Và kính thưa quý vị thính giả, nhân dịp lễ Mother's Day để tri ân đến quý khách hàng, công ty Brom sẽ có một cái chương trình promotion rất đặc biệt. Khi quý vị mua một chai BioAmatu lớn thì quý vị sẽ được tặng một chai nhỏ. Và nếu mà quý vị mua một sản phẩm Profile Plus cùng với lại BioAmatu thì Profile Plus sẽ được giảm giá là 50% off. Mọi chi tiết và đặt hàng một lần nữa, xin quý vị liên lạc trực tiếp về công ty chúng tôi ở số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121. 4121.
Quý vị vừa nghe phần tự giới thiệu của các cơ sở thương mại. Mọi thắc mắc, xin quý vị liên lạc trực tiếp với các số điện thoại đã được giới thiệu trong chương trình.
Cảm ơn quý thính giả vừa dựng làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và thưa quý vị, chương trình di trú tai nạn xe cộ, tai nạn tàu thuyền, visa du học, visa đầu tư với phần trực tiếp nói chuyện của luật sư Michael Cao được trở lại với chúng ta trong ngày hôm nay. Và quý vị có thể gọi vào để trực tiếp tham gia chương trình này qua số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110. Quý vị có thể gọi ngay từ bây giờ 817-899-4110. Những thắc mắc của quý vị gửi vào trong chương trình có liên quan đến di trú, bảo lãnh anh chị em, vợ chồng, cha mẹ, visa du học, visa đầu tư, khi gặp tai nạn xe cộ còn biết quyền lợi của mình ở đâu, quý vị có thể tham khảo ngay từ bây giờ 817-899-4110, 817-899-4110. Và chúng tôi cũng không quên giới thiệu đến quý vị hai văn phòng của luật sư Michael Cao có hai nơi, một tại Cali Sài Gòn Mall và một tại Asia Times Square. Quý vị có thể ghé qua để tham khảo lần đầu miễn phí, hoặc quý vị có thể giữ lại số điện thoại của hai nơi. Chúng tôi sẽ thông báo đến quý vị số điện thoại này trong phần giữa và phần cuối của chương trình. Và xin được kính chào tái ngộ cùng luật sư Michael Cao trên đường dây ạ.
Dạ vâng, Michael xin chào anh Việt Tấn. Dạ, rất là hân hạnh chào quý vị của đài Radio Sài Gòn Dallas. Dạ.
Thưa luật sư, không biết là Visa Bulletin có sự thay đổi gì mới trong tuần lễ này không ạ?
Dạ vâng, cái Visa Bulletin thì hy vọng là cỡ 2 tuần nữa anh Việt Tấn. Cái thông tin tháng 5 thì nó ra cũng cách đây 2 tuần rồi. Dạ vâng, qua tới tháng 6, dạ, 2 tuần nữa, nó sẽ ra cái mới, dạ.
Dạ vâng, 817-899-4110, quý vị có thể gọi ngay từ bây giờ để trực tiếp gửi câu hỏi đến luật sư Michael Cao. Và xin được chào khán giả đầu tiên trong chương trình ạ, hello. Xin vặn máy nhỏ dùm và xin cho biết tên ạ.
Hello, có phải em không ạ?
Dạ, cho biết tên luôn, dạ vâng.
Dạ, hello, có phải em không ạ?
Dạ, cho biết tên luôn anh. Anh nói tên đi ạ. Anh nghe tên, anh...
Dạ, hello.
Anh nói tên của anh đi ạ.
Dạ, em tên Nguyên, anh Tấn.
Mời anh Nguyên.
Hello.
Dạ, mời anh Nguyên.
Dạ, cho em hỏi anh Michael Cao đó, em cũng đã, anh Michael Cao cũng đã bảo lãnh vợ em qua rồi đó. Nhưng mà bây giờ em tin tưởng anh Michael nên em muốn hỏi anh Michael á, là bây giờ ba của em về Việt Nam khoảng 5-6 năm nay, mà ổng chỉ có thẻ xanh thôi. Mà bây giờ thì thẻ xanh hết hạn, ổng muốn quay ngược qua đây. Thì em phải làm cách nào và như thế nào mà ổng bây giờ là ổng 87 tuổi đó anh Marco.
Dạ vâng. Nói chung là cái thẻ xanh của bác thì chắc là không có còn giá trị nữa anh ơi. Tại một người thẻ xanh mà đi 5-6 năm á, thì đối với chính phủ Mỹ thế nào người ta cũng coi như là bác đã bỏ cái thường trú nhân của Mỹ rồi. Nếu mà muốn định cư lại qua Mỹ dễ, anh cố thì nên mở sơ bảo lãnh cho ba được, ok. Hoặc là có thể là cứ xin đi du lịch, nhiều khi nó cho, nhiều khi bác lớn tuổi quá nói thẳng là tôi có cơ hội thường trú nhân của Mỹ tôi không muốn, tôi chỉ muốn qua đó thăm mấy đứa cháu nội này kia vân vân, thì quả may ok. Chứ cái vấn đề mà bác mà có thể sanh mà đi 5-6 năm rồi rời khỏi nước Mỹ rồi đó anh, cái vấn đề mà vô Mỹ lại nó khó lắm anh ơi.
Dạ, nếu mà em mở hồ sơ em bảo lãnh cho ba em thì như thế nào anh Marco, có được không?
Được chứ anh. Anh là có quốc tịch Mỹ, anh mở hồ sơ bảo lãnh cho ba thì cái chuyện nó dễ thôi. Dạ.
Dạ rồi, bây giờ em có câu hỏi là ba em đang lãnh tiền hưu đó anh. Rồi thí dụ em bảo lãnh lại lần nữa là có mất cái tiền hưu không anh?
Wow, cái đó Michael xin lỗi là Michael không có biết câu trả lời nha anh. Cái vấn đề mà Social Security... Michael không biết về cái vấn đề đó, là cái không biết là cái sự ảnh hưởng về cái tiền mà an sinh xã hội thì sao. Dạ,
không,
Michael không biết.
Ba em lãnh tiền hưu á anh Michael, mà nếu mà
công ty á hả? công ty mà tiền hưu hay sao anh?
Dạ công ty tiền hưu á anh, tiền hãng mà tiền hưu á, bây giờ ổng về bảo
ổng tiền hãng. Dạ, tiền hãng thì rất có thể là vẫn lấy được, với là cái lý do là hồi đó mình đi làm mình đóng vô. À, nhưng mà ngược lại cái tiền an sinh xã hội thì mà cô không có biết, còn cái tiền hưu thì thế nào cũng lấy được, là đúng ra là cái tiền đó là tiền của mình, là tại ngày xưa mình đóng. Dạ.
Mà ví dụ bảo lãnh ba của em qua đây thì nó đi vào hồ sơ mới thì cái tiền hưu đó với cái thẻ xanh mà cái số cũ thì nó đâu còn giá trị hả anh?
Dạ không anh, nếu mà bà lãnh qua đây cái thẻ xanh mới, tuy là thẻ xanh mới nhưng mà vẫn rất là có thể là vẫn giữ cái số an sinh xã hội cũ anh ơi, nếu mà bác qua đây lại.
Dạ. À, anh Marco ơi, cho em nói cho em là văn phòng của anh á, ngày xưa em cũng làm giấy tờ cho vợ em á, này nguyên là chắc anh biết. Mà em xin cái hẹn với anh á, mấy cô đó cứ muốn giống như là từ chối không cho em cái hẹn với anh á. Nhiều khi
không.
Em biết anh bận nhưng mà có thể trong một tuần, hai tuần anh có thể gọi cho em một phút, hai phút mà mấy cổ không bao giờ cho em lấy hẹn, em gọi mấy tuần rồi không lấy hẹn.
Không. Dạ, xin lỗi anh là Michael xin lỗi trước nha. Nhưng mà cái vấn đề là Michael hầu như tuần nào cũng lên, nhưng mà anh phải hiểu, anh đồng cảm là mỗi một lần lên á, Michael chỉ có một ngày anh ơi. Và thường thường là buổi sáng, buổi trưa trong văn phòng Garland. Còn nếu mà bên Grand Prairie thì Michael ghé buổi chiều. Nếu mà được anh cứ làm việc với Michael, hẹn gặp đi. Michael gặp thường là gặp lắm á, nhưng mà anh phải hẹn đúng ngày anh ơi. Dạ. Tại nếu anh muốn á là thứ...
Mấy cổ không bao giờ muốn, giống như không có muốn cho gặp anh vậy đó. Em nói em là khách hàng của anh, đã từng bảo lãnh vợ em rồi. Anh mới còn với em, mấy cổ cứ giạt ngang không à. Không có gì chuyện với nó phê ngày xưa.
Không. Thông thường nó không phải là như vậy đâu anh. À, chắc là tại tuần tới này, thứ ba là Michael lên, này, thứ năm là Michael cũng lên. Anh cứ liên lạc với văn phòng đi, anh báo với mấy cổ đi, rồi anh sẽ gặp nha.
Xin chào nha.
Cảm ơn anh nhiều nha.
Dạ vâng, dạ.
Dạ vâng, 817-899-4110, 817-899-4110, quý vị có thể gọi ngay từ bây giờ để trực tiếp nói chuyện với luật sư Michael Cao, và có hai vị thính giả đang chờ trên đường dây. Hello, xin cho biết quý danh ạ. Hello, vị nào đang giữ đường dây đó? Vì tới xin nhường cho vị thính giả.
À.
Dạ, cho biết tên của cô luôn ạ.
Dạ, tôi là Tình Thu. Tôi muốn hỏi luật sư là tôi đi về Việt Nam mà cái thẻ xanh của tôi chở qua Mỹ thì còn hạn là 7 tháng thì tôi đi nước Việt Nam có cho tôi vô được không vậy luật sư?
Cái thẻ xanh còn hạn thường thường nha, nó có hai khía cạnh. Thứ nhất là tính theo luật pháp là ví dụ như mình có thẻ xanh đi, theo luật pháp mình có thẻ xanh còn ngày hai ngày mình vẫn vô Mỹ được. Ok, có thẻ xanh là vẫn đi được, nhưng mà cô phải cẩn thận là khi mà đi ra nước ngoài, nhất là cái thẻ xanh hoặc là cái hộ chiếu mà nó dưới 6 tháng còn hạn nha. Đôi khi mấy cái hãng máy bay và có thể ở bên Việt Nam nó làm khó với mình, làm khó nó nói là dưới 6 tháng nó không có cho bay, nó không cho vô nước Việt Nam vân vân. Nếu mà được, nếu mà cô có thẻ xanh mà nhất là thẻ xanh 10 năm nha, renew á, thì làm từ bây giờ đi, từ cách cỡ 6 tháng cái hàng á, là mình làm luôn cái đơn E90 có qua đơn luôn. Nhiều khi mình trình người ta thì đôi khi lên máy bay nó còn dễ hơn, chứ giờ thẻ xanh đi mà còn 2-3 tháng nhiều khi mấy cái hãng bay nó không cho lên.
Dạ không, khi mà trở về Mỹ mà còn tới 7 tháng mới hết hạn.
Ok, nếu mà còn 7 tháng thì chắc không có vấn đề đâu. Nói chung là vô hải quan Mỹ rất là dễ. Vô hải quan Mỹ còn tuần 2 tuần nó không cho vô.
Cái này họ nói là vô nước Việt Nam nó không cho đó luật sư.
Nó không thường thường trên 6 tháng thường thường là nó ok, nó không có vấn đề đâu. Nhưng mà một lần nữa, nếu mà có điều kiện á, sao ông vô luôn quốc tịch đi, nếu mà cô có đủ điều kiện.
Với lại là hỏi luật sư này, giống như mình đi ra tòa, mình muốn thi quốc tịch, mình đi ra tòa, mình xin cái tờ giấy coi mình có tội gì hay không, mà nếu trong cái tờ giấy ở tòa đưa ra là mình không có từ trước thì mình không có tội, thì là coi như là không có tội gì hả luật sư?
Như mình đang xin cái gì ta? Mình đang xin cái quyền lợi gì? Xin quốc tịch hay xin cái gì vậy?
Thi quốc tịch đó.
Thi quốc tịch là không phải là ngoài tòa án đâu nha cô. Nếu mà mình muốn biết là mình trong cái lý lịch của mình là có cái hình sự gì hay không ở Mỹ nha. Mình phải làm cái report, nó gọi là cái FBI background, cái rap sheet, cái giấy mà nó kiểm tra cái quá khứ của mình á. Làm theo cái bên bộ bên FBI, cái background sheet á. Mà nếu mà mình nhớ nha, ví dụ như là nếu mình nhớ, ví dụ như hồi đó tôi nhớ đúng ở bên Oklahoma City hay gì, năm 1995 hay là 2002 hay gì đó, thì mình có thể là liên lạc trực tiếp những bên thành phố, ví dụ Oklahoma City, mình qua đó mình là làm việc với bên bên hình sự records đó, thì mình có thể là xin lại những cái bộ hồ sơ hình sự đó để mình trình bày lên sở di trú khi mà mình đăng ký đi thiếu tịch cô.
Còn nếu mà mình ra cái tòa mình xin cái tờ giấy đó là cũng không có nghĩa lý gì hết hả?
Có chứ, khi mà vô quốc tịch đó là mình phải có đủ bộ hồ sơ, nghĩa là không những là mình phải biết như mỗi một cái trường hợp mà nó xảy ra mà mình phải xin cái giấy mà tòa án giải quyết, nó gọi là cái disposition đó, là nói chung là probation, giải quyết làm sao, mình có làm xong hết chưa, vân vân, thì cái đó mình phải trình bày khi mà mình đi thi quốc tịch.
Mà giống như mình đi xin mà người ta nói là không có giấy tờ gì hết thì mình phải làm sao mình.
Thì rất có thể là mình phải giải thích là cái chuyện này là hồi đó nó rất là nhẹ, nó là misdemeanor. Thì căn cứ theo cái tiểu bang Kentucky hay gì đó, người ta nói là vì mấy cái misdemeanor nó nhẹ quá, nó không có giữ sổ sách. Thì cái chuyện này 17 năm rồi, thì đây là cái lá thư của bên bang Kentucky nói là người ta không có giữ những cái sổ sách của misdemeanor, vân vân.
Cảm ơn luật sư nhiều.
Xin chào
luật sư.
Vâng, 817-899-4110, 817-899-4110, và xin chào vị nào đang giữ đường dây đó. Tấn xin lỗi một vị thính giả này cũng lâu lắm rồi, hello.
Phải không anh?
Dạ, cho biết tên luôn ạ.
Tôi tên Thanh anh.
Mời cô Thanh, mời anh Thanh.
Tôi muốn hỏi luật sư là tôi có đi vừa rồi tôi mới apply cái passport mới đó luật sư. Passport nó gửi về rồi, bây giờ nó cần tôi phải ký tên nó rồi. Tôi bất ký bất cứ lúc nào cũng được, hay là đến khi nào tôi phải đi ra phi trường, tôi đi đâu tôi mới ký vô đó.
Cái hộ chiếu hả anh?
Dạ
vâng anh ơi, thường thường là khi người ta cấp cái hộ chiếu thì người ta muốn là khi mình sử dụng á thì mình nên ký cái tên của mình vô đó anh ơi.
Ký ngay tại đó chứ không phải ký trước hả?
Anh ký trước được anh. Mà nếu mà anh chưa ký á, mà bên hải quan người ta thấy, người ta cũng yêu cầu anh ký vô à.
Người ta có quyền làm gì anh?
Không, ý nói là anh cứ ký đi. Mà nếu anh không ký mà người ta gặp á, người ta cũng muốn là ký vô đó.
Cảm ơn luật sư.
817-899-4110, quý vị có thể gọi vào một từ ngay bây giờ để trực tiếp gửi câu hỏi đến luật sư Michael Cao. Và xin chào khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây. Hello.
Hello.
Dạ, cho biết tiếng Anh ạ. Dạ, tôi nghe đây ạ.
Tôi tên Hồng.
Mời cô Hồng.
Tôi muốn hỏi luật sư Michael Cao á, tại vì tôi có đứa nhà cháu nó muốn đi du học á. Tôi có cho văn phòng của luật sư bên Việt Nam á, chừng nào luật sư đi về Việt Nam ạ?
Michael cũng không biết đâu chị ơi, nếu mà chị muốn bắt đầu thủ tục á, Michael khuyên á là cứ liên lạc với bên văn phòng ở đây đi, ở văn phòng ở đây, rồi bên ở đây sẽ sắp xếp ở bên Việt Nam liên lạc với bên khách hàng.
Tại vì nó đang ở Việt Nam mà.
Biết như vậy, nhưng mà thường thường là mấy người đứng ra bảo trợ hay là làm thủ tục á, thường thường ở bên này. Mình cứ liên lạc
không, với bên này trước thì không có bảo trợ, ở bên đó tự nó lo đi học á.
Còn nếu không thì cứ liên lạc bên này đi, rồi cho số điện thoại ở bên đó đi, bên văn phòng bên đó sẽ liên lạc người ở bên đó.
Ôi vậy hả? Còn ở bên này bảo trợ thì có dễ hơn không luật sư?
Cái vấn đề du học thì bảo trợ nói chung nó cũng không khó chị ơi. Cái vấn đề bảo trợ thì mình phải có đủ cái điều kiện thôi. Điều kiện là đủ tiền ở trong ngân hàng. Thông thường là trường, trước khi người ta cấp cái đơn E-20 là nhận như trường đó, nhận vô cái chương trình học đó, thì người ta chỉ cũng biết là có ai đó, có thể là ba má, có thể là cô chú gì ở bên Mỹ, có đủ điều kiện, nghĩa là mình phải chứng minh là trong cái tài khoản ngân hàng của mình ở bên Mỹ có đủ tiền để ví dụ như là đóng ăn tiền ăn học ở, ăn ở nơi kia vân vân. Thường thường 35-40, 45-50 ngàn đâu đó, nếu mà mình có tiền ở trong tài khoản ngân hàng đó, mình chứng minh cho nó cấp cái E-20 vậy.
Theo luật sư thì ở bên kia tự túc nó dễ hơn hay là bên này mình bảo lãnh nó dễ đi hơn?
Thông thường theo kinh nghiệm của Michael nha, những hồ sơ du học sinh thông thường là chắc nhất là nếu mà ba má bên kia có đủ điều kiện, nghĩa là ba má có đủ tiền ở trong tài khoản ở ngân hàng ở Việt Nam, có những cái tài khoản, có những cái statement mà chứng minh cho lãnh sự hoặc là trường thấy là tôi có đủ khả năng điều kiện để chưa gửi con đi học qua bên Mỹ là chắc nhất. Là vì cái lý do là ba má mà nó có đủ điều kiện, nghĩa là đứa bé qua Mỹ không có ràng không có quen ai, nghĩa là ràng buộc là ở Việt Nam hết, là ba má ở Việt Nam hết, vân vân.
Tại vì cái đứa cháu đó hình như là nghe nói là nó đi phỏng vấn mà người ta không có trả lời gì, đưa cái tờ giấy là không có được vậy thôi à.
Nói chung người ta nói là không có đủ điều kiện.
Vậy bây giờ nếu mà ở bên đó không đủ điều kiện thì ở bên này bảo trợ được không ạ?
nó có nhiều lý do mà tại sao bé có thể là không có đủ ràng buộc. Chị ơi, ngoài cái vấn đề tài chính,
bởi vậy muốn gặp luật sư để luật sư có thể giúp nó và hỏi coi thiếu cái gì,
dạ vâng,
bổ túc cái gì.
Bây giờ nè chị ơi, chị cứ liên lạc văn phòng đại số đi, rồi cái mời Michael sẽ nhờ anh Bụi Hiền, tại anh chuyên làm du học sinh, để nhờ anh liên lạc với lại bé bên bên Việt Nam cho nếu mà muốn nha.
Giờ liên lạc với anh nó tên gì ạ?
Anh đợi cuối chương trình đi, chị đợi cuối chương trình đi, rồi chị cứ liên lạc với văn phòng.
Ở thành phố nào đó thôi cô? Cô ở thành phố nào?
Ở Carrollton ạ.
Carrollton hả? Về cô đi Garland nhiều hay cô đi Arlington nhiều?
Đi Garland nhiều.
Garland thì cô ghé qua Sài Gòn Mall cô ha. Cô ra Sài Gòn Mall, trong Sài Gòn Mall đối diện với Lee Sandwich có văn phòng luật sư Michael Cao nghe cô. Kế bên tiệm bán kiến đó.
Ok.
Dạ vâng. Rồi okay. Cô có viết đó chưa?
Có rồi, bữa tôi có lên đó mà đã đóng cửa, tôi có lấy số điện thoại thành
dạ vâng,
tôi có lấy
rồi,
địa chỉ
cô liên lạc
Việt Nam
nha.
Hết rồi.
Dạ, xin chào cô.
Ở bên Việt Nam tôi đã có văn phòng với số điện thoại ở Việt Nam rồi.
Vậy cô có thể liên lạc lại để mà lấy hẹn nha cô ha. Xin chào cô nha.
Ok, cảm ơn nha.
817-899-4110, 817-899-4110 và xin chào khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây. Hello.
Chào luật sư, tôi là Nguyễn Ngọc Quý.
Cô Quý. Mời cô. Mời cô Quý. Alo cô.
Hello,
Quý
cô.
Ơi, cô nói chuyện điện thoại gần lại chút xíu cô Quý ơi.
Hello.
Dạ.
Chào luật sư làm ơn cho hỏi chứ. Tên là Nguyễn Ngọc Quý mà nó đi định cư ở Mỹ này hồi tháng 30 tháng 5 2017. Nhưng mà trên passport nó là Nguyễn Ngọc Quý. Sau khi đi qua tới bên Mỹ thì nó được cấp cái social với lại cái thẻ xanh thì nó tên là Ngọc Quý.
Ngọc Nguyễn. Dạ, Ngọc Nguyễn.
Dạ.
Dạ.
Nó tên Ngọc Quý Nguyễn là trên cái thẻ xanh với lại trên cái social. Thì tiếp theo đó nó lại đi thi cái bằng lái thì bằng lái cũng là
Ngọc Nguyễn.
Ngọc Quý Nguyễn. Như vậy bây giờ tên trong cái passport nó là Nguyễn Ngọc Quý. Thì như vậy mình có điều chỉnh cái tên lại không hả luật sư?
Nếu mà mình muốn chỉnh cái tên đó, tại gần đây nha, lãnh sự của Mỹ nha. Cái chuyện này nó xảy ra nhiều lắm nha, không phải là mình của bên cô đâu. Rất là nhiều người, cũng có người khách hàng ở bên văn phòng luôn. Là khi mà mình điền đơn là mình điền đúng hết nha. Mình điền DS-260 này kia vân vân là mình điền đúng hết. Nhưng mà khi phỏng vấn lãnh sự xong, người ta cấp visa xong là hồi qua đây là lộn tên hết. Cái tên middle name nó thành cái first name. Rất là nhiều người bị. Michael khuyên nha, làm cái đơn E90 nếu mà mình muốn chỉnh. Cái đơn I-90 E90 đó. Báo cho nó biết là đây là tên đúng, đây là tên trong hộ chiếu, đây là tên trong khai sinh vân vân, gửi lên những cái bằng chứng, gửi cho nó, báo cho nó biết là cái thẻ xanh nó in ra, nó lộn cái first name và cái middle name, thì báo cho nó biết là cái tên đúng là cái gì, điền cái đơn nó ra, dường như là mình không cần đóng phí á, nếu mà lỗi của sở hữu chú, thì mình cứ báo cho sở hữu chú biết là đây là không phải lỗi của mình, người ta in cái thẻ xanh sai, thì mình yêu cầu là người ta làm lại cái thẻ xanh mới và cái tên đúng căn cứ theo cái hộ chiếu và căn cứ theo cái khai sinh của mình.
Dạ cảm ơn sư. Nhưng coi như hồ sơ làm á thì làm để bảo lãnh á thì ở ra lần, nhưng mà khi mà đi từ Việt Nam qua định cư á thì lại ở bên sân bay Los ở Italy. Như vậy thì cái thẻ xanh với lại cái thẻ xanh cái cô cầu thì nó ở tại ra lần, nhưng mà cái bằng lái thì nó thi lại ở Italy. Như vậy mình muốn đổi tên thì mình làm
mình đổi tên bằng cái đơn E90 I-90, mình lên mạng mình in cái đơn đó ra, mình điền cái đơn đó ra, xong rồi mình gửi thư vô, mình gửi thư từ Garland, từ New York, từ Cali, từ Florida, mình gửi đâu cũng được, miễn sao là mình gửi vô sở hữu chú, báo cho nó biết là nó sai và mình yêu cầu nó in cái thẻ xanh mới lại.
Mình gửi cái đơn E90 cái sở hữu chú vụ ở đâu được, nhưng mà mình photo mình copy cái thẻ xanh
Khai sinh hộ chiếu mình, nói chung là cứ làm theo đúng cái sự hướng dẫn của cái đơn vị 90, nó sẽ chỉ cách cho mình làm.
Vậy bây giờ mình đi đâu mình hỏi được không
luật sư? Ở trên mạng cô ơi, nếu mà cô muốn cứ nghiên cứu cái đơn đó, là nhớ lên cái trang mạng của sở hữu chú nha, nó là USCIS.gov, đừng lên mấy trang mạng khác nha. Cái đơn đó là free, là miễn phí. Đọc cái hướng dẫn của cái đơn đó rồi làm theo đúng cái sự hướng dẫn.
Hello cô nhờ anh nha, chị em cô cho cháu biết tiếng Anh nha, lên giúp cô nhé.
Cứ Google lên mạng Google I-90 USCIS.
Xin chào cô nha. Chào bạn giả tiếp theo đang đợi trên đường dây.
Hello luật sư, em chào anh Tân Như ạ. Em có câu hỏi là em nghe nói là student với lại low income thì mình có được giảm giá tiền thi quốc tịch hay là được hình như là free luôn thì phải? Dạ có đúng không ạ?
Nếu mà mình chứng minh được, yes. Nếu mà mình chứng minh được là nói chung là mình không đủ thu nhập, nghĩa là thuế mình thấp, hoặc là mình tham gia những chương trình trợ cấp, hoặc là một cái lý do nào đó mà đủ cái điều kiện của cái đơn E912, I-912 E912, nếu mà mình đủ điều kiện mà mình có bằng chứng mà mình chứng minh được, thì mình sẽ kèm cái đơn đó kèm theo ví dụ như cái đơn thi quốc tịch N400 hoặc là ví dụ như cái đơn E130 và lãnh giấy thân nhân gia đình vân vân. Mình cứ kèm theo cái đơn E912, nếu mà mình đủ điều kiện thì mình không cần đóng cái phí, mà người ta sẽ miễn phí cho mình, đóng cái phí cho mình. Dạ.
Dạ rồi, em cảm ơn. Dạ. Dạ,
xin
cảm
chào
ơn
cô.
Cảm ơn chị.
Chào. Vâng, xin chào cô. Vâng, 817-899-4110, 817-899-4110, quý vị có thể gọi ngay từ bây giờ. Xin chào khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây ạ. À. Hello.
Hello.
Cho biết quý danh luôn ạ.
À. Dạ, em tên là Thành. Em có câu hỏi với luật sư Cao là chị của em qua đi lâu rồi, rồi bảo lãnh anh chị em ở Việt Nam đó. Yeah. Bảo lãnh cũng 12 năm rồi, hơn 12 năm rồi. Thì bây giờ Việt Nam nó chỉ cần có một cái tờ giấy mà chị em gửi qua cái đại sứ quán thôi là sẽ gọi đi interview, đi phỏng vấn. Mà bây giờ chị của em không có muốn làm nữa, không muốn bảo lãnh những người Việt Nam nữa. Thì tụi em qua sau này, tụi em đều có quốc tịch hết. Em đi qua theo kiểu bố mẹ bảo lãnh. Nhưng mà lúc mà bố mẹ bảo lãnh, chỉ có bảo lãnh em với lại người em thôi. Nhưng mà còn những người còn lại thì không có làm giấy. Thì bây giờ em có tiếp tục bảo lãnh anh chị em ở Việt Nam theo cái giấy tờ mà chị của em đã bỏ không, luật sư hả?
Khi mà cái người đứng ra bảo lãnh là cái người petitioner đó, chị của anh đó, cái người đó là người rất là quan trọng. Nếu mà cái người đó muốn hủy hồ sơ thì nói chung là không ai thể mà thay thế tiếp tục được, ngoài trừ là cái người đó qua đời. Thì mình có thể là khiếu nại với sở y chú là vì ba má tôi qua đời, tôi là một người thân nhân cho gia đình, đủ điều kiện nộp cái đơn 864 này kia vân vân, đủ điều kiện. Thì tôi muốn thay thế người mới qua đời để tôi tiếp tục cái hồ sơ được không? Thì quả may sở y chú đồng ý hoặc là từ chối. Còn mà một cái vấn đề mà cái người mà đứng ra bảo lãnh mà bây giờ không muốn tiếp tục nữa, muốn hủy hồ sơ, thì cái chuyện đó không có thể thay thế được anh ơi. Anh nói chuyện với bà chị lại đi. Uổng anh, mười mấy năm rồi ông lẽ bỏ uổng. Dạ. Yeah.
Thì, dạ,
không thay thế được anh ơi.
Dạ, dạ, cảm ơn luật sư.
Dạ, xin chào anh.
Dạ, dạ, không chị anh.
Vâng, quý vị đang theo dõi phần nói chuyện trực tiếp của luật sư Michael Cao về vấn đề di trú bảo lãnh anh chị em. Khi gặp tai nạn sẽ cổ biết quyền lợi của mình ở đâu. Visa du học cho con em của mình, visa đầu tư. Quý vị có thể liên lạc với hai văn phòng luật sư Michael Cao, một tại Cali Sài Gòn Mall và một tại Asia Times Square. Và trong chương trình hôm nay, luật sư đang trực tiếp trả lời cho quý vị. 817-899-4110, 817-899-4110. Và xin chào vĩnh giả tiếp theo đang đợi trên đường dây ạ. À. Có hai vị.
Hello.
Dạ, cho biết quý danh luôn ạ.
Hello.
Dạ, chú.
Hello.
Dạ, tôi nghe chú đây ạ. À. Chú nói tên đi ạ.
Có phải văn phòng đấy không ạ?
Dạ, vâng ạ. Dạ. À. Xin mời chú nói tên ạ.
Vâng. Cho tôi nói chuyện. Tôi hỏi luật sư Cao là tôi xin bảo lãnh cho con tôi.
Yeah.
Bây giờ ở sở di trú người ta gửi cái giấy để tôi đóng cái tiền visa. Xong rồi đóng cái tiền visa xong thì bây giờ tôi không có đủ tiền bảo lãnh. Thì tôi mượn người cô Sai.
Okay.
Cái người cô Sai thì trong cái gia đình mà tôi bảo lãnh nhất là có 4 người. Rồi tôi không có đủ tiền bảo lãnh thành ra tôi nhờ người ta cô Sai. Thì như vậy thì tôi phải mất độ khoảng bao nhiêu tiền người ta mới cô Sai được hả ông?
No, mình đâu có tốn tiền đâu, nhờ một người quen, một người thân nhân, anh chị em, bạn bè, này kia vân vân, không có tốn tiền. Người ta chỉ có đứng ra, người ta điền cái đơn 864 chung, nghĩa là người ta làm cái đồng bảo trợ đó. Thì miễn sao người ta trên giấy tờ thuế má mà người ta đủ cái thu nhập, thì miễn sao là người ta ký cái đơn ghi 864 chịu trách nhiệm chung, nói chung là bảo trợ chung, đồng bảo trợ đó, nó đâu có tốn tiền đâu. Nói chung là
cái vấn
dạ
vâng. Thế rồi như vậy thì tôi cứ phải ra để tôi mang cả giấy thuế của khai thuế của người bảo lãnh này, rồi khai thuế của cái người
đồng bảo trợ, người cô Sai Dạ đúng.
Rồi có phải mang quốc tịch nữa không ạ? Hay là mang passport cũng được ạ?
Yeah, nó phải, nó yêu cầu là cái phải có ID, nghĩa là mang cái quốc tịch hay, hoặc là cái hộ chiếu hoặc là cái bằng lái của cái người full time đó, và kèm theo mấy cái đơn nữa, cái đơn đi làm này kia vân vân, thì cái đó cũng phải cần. Dạ.
Vâng, thế rồi luật sư cho tôi biết là đại khái full time phải cái người đó trong cái sở thuế, trong cái giấy khai thuế và khoảng độ bao nhiêu tiền hả luật sư?
Nó hơi khó nói chú, là tại vì khi người ta đếm là cái điều kiện mà cái thu nhập bao nhiêu á, thì người ta căn cứ theo là thứ nhất cái người cô sang có vợ có chồng có con không, ở trong giấy thuế có thứ nhất là bên trái là bên mình nè, có vợ có bốn đứa con là sáu người đúng không, bà lãnh thêm cái người Việt Nam là hai vợ chồng mà thêm hai đứa con là bốn người, nó là mười ví dụ đó. Thì mình phải đếm bên trái bên phải, đếm xong rồi tổng số, rồi mình căn cứ theo cái tổng số đó mình mới biết được là cái thu nhập mức tối thiểu bao nhiêu mới đủ điều kiện.
Đấy, đại khái như luật sư nói là 10 người là đúng rồi. Thế nhưng mà như vậy thì khoảng độ bao nhiêu thì có thể được ạ?
Chứ nhất nha, là cái đơn mà mình căn cứ theo là cái đơn I-864P là phở nha.
Vâng.
Ok, 864P là phở. Mình lên mạng mình kiếm cái đơn đó, xong rồi mình nhìn vô cái đơn đó là bên 8 người là 52.000 cộng thêm 10.000 nữa là cỡ 62-63.000 trở lên. Thì đủ cái điều kiện. Cỡ 62-63.000 trở lên.
Vâng. Thế lên mạng cái số 88 mấy ạ?
No, cái số cái đơn là cái đơn I-864P là phở.
884 phải không ạ?
No, 864, I-864.
Vâng, 864. Yeah.
Wow. Pi là phở nha, 864 là phê phở.
Pi,
dạ.
Pi, vâng, vâng.
Dạ.
Ở trên mạng đấy phải không ạ? Ở chỗ sở di trú, di trú đấy phải không ạ? Bây giờ tôi còn câu hỏi nữa là như thế này. Bây giờ tôi không muốn nhờ cái người đó, người ta làm giấy tờ cho tôi mang đến luật sư làm cho tôi có được không ạ?
Nhưng mà làm cái gì?
Cái người trước người ta làm cho tôi, người ta cứ lằng nhằng quá.
Không, cái vấn đề đó thì mình chỉ có điền đơn đúng thôi chú ơi, cái đó đâu có khó đâu. Cái phần mà trung tâm visa thì nói chung là nó đòi hỏi nhiều giấy tờ thôi. Miễn sao là mình đủ đấy, đầy đủ giấy tờ thì cung cấp đầy đủ thì bên trung tâm visa người ta ok là người ta sắp xếp hàng ngày phỏng vấn à. Dạ.
Như vậy thì chú cứ nhờ lại cái văn phòng chú đang nhờ làm cho chú có đơn thì họ sẽ làm cho chú thôi, cái chỗ nào mà
nó có một cái checklist đó chú ơi, trong cái đơn 864 nó rõ ràng là nó có cái checklist, mình cứ làm theo đúng cái checklist. Dạ. Thứ nhất, dạ.
Rồi chúc chú may mắn nha. Dạ, xin chào chú. Dạ.
Cảm ơn luật sư.
817-899-4110. Xin chào, giờ tiếp theo ạ.
Chào Ngọc Quý, hồi nãy có hỏi tăng luật sư về cái tên lộn đó.
Dạ.
Dạ vâng.
Nhưng bây giờ hỏi thêm luật sư, nếu trường hợp mà cái tên với cái họ, cái chữ đệm mình không có sửa lại thì có ảnh hưởng, có liên quan về giấy tờ giữa Việt Nam với bên...
Không sửa lại có sao, luật sư?
Rất là nhiều người khách hàng nha. Người ta... thôi nhận luôn cả cái thẻ xanh là đáng lẽ là Nguyễn Văn Hiếu, ví dụ đi Nguyễn Ngọc Quý, thì bây giờ nó là Ngọc Quý Nguyễn, okay, là Ngọc Nguyễn á, thì nhiều người ta nói một là mình đổi tên, hai là mình đợi dấu tịch rồi mình giải thích cho nó nghe là 5 năm sau tôi muốn đổi lại cái tên đúng của tôi là Quý Nguyễn chứ không phải là Ngọc Nguyễn. Ok, Quý Ngọc Nguyễn thì cũng được, hoặc là bây giờ muốn đổi thì mình điền cái đơn I-90. Dạ.
Tức là để luôn rồi cũng không sao hả thưa luật sư?
Nhiều người để luôn anh Việt Tấn, cái lý do là nó chỉ dài 3 năm mình dốt rồi thôi. Thì dạ dốt rồi thì đổi lại. Dạ.
Nếu người đó còn trẻ, còn nếu mà lớn tuổi rồi thì theo ý luật sư là có nên không?
Tại vì cái số an sinh xã hội cuối cùng nó vẫn là vậy anh Việt Tấn. Tuy là mình đổi tên mình vẫn giữ cái số cũ nha. Rồi mai mốt đổi lại nó cũng là giữ số cũ. Thì cuối cùng là cái số tiền an sinh xã hội nó không có bị mất. Chỉ có vấn đề là cái tên thôi. Nhiều người ta đổi lại là dùng cái đơn I-90, nhiều người ta để luôn dấu tịch người ta đổi lại. Yeah.
Hello, xin chào cô nhé. Xin chào khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây. Hello. Cho biết quý danh.
Hello.
Dạ, cho biết tên của anh luôn ạ.
Dạ vâng, tên Hiển thưa anh.
Dạ vâng, mời anh Hiển.
Dạ vâng, chào qua đó chào luật sư và xin kính chào quý khán giả. Em có hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất là em muốn làm bảo lãnh cho đứa em ở Việt Nam. Nhưng mà khi mà em cái quốc tịch em đổi tên, thì bây giờ á, nếu mà em bảo lãnh như vậy thì em muốn có một cái hồ sơ chứng minh là cái tên của em đổi thì em liên lạc ở đâu? hồi đó anh
dấu cho tới là nó có cấp anh cái giấy nhỏ đúng không, cái giấy nhỏ nhỏ xác nhận là anh đổi tên không?
Dạ đúng, nhưng okay. mà trong thời gian đó thì em chưa nghĩ là em bảo lãnh đứa em của em ở Việt Nam, nhưng mà bây giờ thì lâu quá rồi em giục tiệt cái giấy đó đi rồi, mà bây giờ em không biết làm sao mà để lấy ra cái giấy đó. Cái đó là cái vấn đề.
Anh có khai sinh không?
Khai sinh hồi mà chưa đổi tên nó theo thưa
dạ có chứ, anh phải có, là anh bảo lãnh anh chị em mình phải có anh. Nói chung
nhưng
là
bây giờ em đổi tên thành tên Mỹ rồi thì sao ạ?
Anh phải xác nhận làm sao là anh là cái người cũ. Ok, anh có thể, không biết là bên tòa án ở bên quận á, hồi đó anh vô tuyên thệ ở đâu. Nhiều khi nó giữ ở bên tòa án quận á, ở bên County Courthouse anh. Nhiều khi ở trong cái quận đó nó vẫn còn giữ sổ sách, cái đơn, cái order của bên tòa ra lệnh là anh đổi tên từ, ví dụ như Nguyễn Quang Tuấn thành cái gì, đây bên Nguyễn cái gì đó, ví dụ đó. Ok, thì ý Michael nói là anh có thể liên lạc ở bên County Courthouse á. Không biết nó có ở đó không, mà cuối cùng mà không có kiếm được luôn á, thì chắc anh phải biết một cái tường trình giải thích cho tụi chú biết đó, là anh là bằng cái người cũ, anh vô quốc tịch ngày đó tháng đó, thì cái bằng quốc tịch là ngày đó tháng đó, nhưng mà tên của anh sinh ra là tên ở trong khai sinh là anh chị em, một người bên Việt Nam.
Em có còn câu hỏi thứ hai thưa luật sư. Em của em ở Việt Nam, vậy thì bây giờ cái vấn đề đó có hiệu lực hay không, hay là không thể làm được nữa? Đó là câu hỏi.
Xin lỗi anh hỏi lại đi, tại vì Michael không nghe khúc giữa.
Em bây giờ người ta nói là ông tổng thống này lên rất là khó khăn trong vấn đề bảo lãnh anh em. Vậy thì vấn đề bảo lãnh bây giờ còn hiệu lực hay không?
Anh tiếp tục anh ơi, bình thường, luật chưa thay đổi anh ơi, mở hồ sơ anh, bình thường, dạ.
Rồi, xin chào anh nha. Vẫn bình thường, không có gì thay đổi anh nha, xin chào anh.
Không gì thay đổi, dạ.
Dạ. Xin chào khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây.
Xin chào khán giả tiếp theo.
Alo. Cô ơi, cô vặn máy nhỏ lại và cầm điện thoại lên giùm, cảm ơn.
Hello.
Dạ, cho biết tên luôn ạ.
Dạ, em là Khanh ạ. Cho em hỏi là ví dụ như một người mẹ mà đi qua bên này mà họ đang có bầu á, họ đẻ con ở đây thì cái quá trình mà làm giấy tờ để người mẹ nó được ở Mỹ như thế nào ha luật sư?
Người mẹ vẫn là du lịch chị ơi. Người mẹ nếu mà qua đi du lịch là du lịch. Đứa bé thì có quốc tịch.
Nhưng mà ví dụ như họ muốn con họ ở đây học hành, rồi mai mốt họ muốn có tương lai ở đây thì như thế nào?
Đứa bé thì có quốc tịch Mỹ thì đương nhiên là muốn ở, muốn đi thì không có vấn đề. Nhưng mà người mẹ nếu mà ở đây thì ở bất hợp pháp, thì bất hợp pháp thì nó không có được hay, đúng không? Mình đâu có muốn ở đây bất hợp pháp. Nếu mà muốn con mà muốn đứng ra bà lãnh thì con phải 21 tuổi rồi bà lãnh thì mẹ trong cái thủ tục mà
vậy thì khi mà đứa bé đó trong cái quá trình mà người ta muốn con người ta đi học ở đây mà không có thân nhân ở bên này, mà người mẹ muốn ở đây để cho con học hành ở đây, chứ không phải là đợi đến năm 21 tuổi rồi tôi mới từ Việt Nam
biết,
trở lại
biết nhưng mà nó không có cách gì ơi, nó không ai đứng ra bà lãnh cho mẹ hết. Không có chồng bà lãnh mà cũng con không bà lãnh được. Ba má.
Trong tình trạng này người Mỹ rất là nhiều phải không thưa luật sư?
Nhiều. Người ta tội nghiệp lắm, người ta lộ bộ qua đây, người ta sanh con. Xong rồi người ta dẫn đứa bé về mẹ. Sau khi người ta lấy được khai sinh hộ chiếu cho bé. Xong rồi 5, 10, 15, 20 năm sau người ta ngược qua ngược lại với Mỹ. Con có quốc tịch vô Mỹ rồi 21 tuổi bà lãnh cho mẹ.
Dạ vâng. Hello chị ha.
Người ta không có được xin thẻ xanh tạm thời để con
nó không có diện chị, nó không có diện là tại vì không ai bảo lãnh cho mẹ được. Chị cứ nghĩ đi, giờ có ai bảo lãnh cho mẹ, không có chồng, không có ba má, không có ai hết. Ngoài chị là con mà con chưa đủ 21.
Chúc cho may mắn nha, xin chào. Cái vụ này là hồi trước đây bên hồ sơ của tòa Bạch Ốc với lại bên cái vấn đề mà immigration họ đã nói chuyện về mấy người Trung Quốc họ qua đây đẻ con rồi đi về lại đó phải luật sư. Trước đây báo
nó không có luật.
Dạ vâng.
Nó không có luật cấm anh Việt Tấn ơi.
Ý tôi nói là họ cấm, họ truy tìm cái chỗ nào mà chuyên nghiệp là mà đưa mấy bà bầu qua đây đẻ đó.
Có là mấy cái tour du lịch này kia luôn. Nói chung là Mỹ nó chưa có luật để cấm cái vụ đó.
Dạ vâng.
Người ta có thể vô du lịch, người ta có thể sinh con vẫn có quốc tịch.
Dạ vâng, nhưng mà cái luật mà bà mẹ ở lại hợp pháp là không có.
Thì bây giờ là mình qua đây du lịch, đúng không? Mà nếu mình muốn ở lại thì mình có một cái diện chứ, phải được ai đứng ra bảo lãnh hay là một cái du học cái gì chứ nếu mình muốn ở lại. Còn nếu mà ở lại quá hàng mà du lịch thì mình ở quá hàng mình lại để bắt hợp pháp.
Dạ vâng, lúc về là trở qua hơi khó hả?
Không thì sanh con xong rồi về lại nước xong rồi bé về luôn. Dạ không, quốc tịch mà.
Dạ vâng.
Bé lúc nào qua Mỹ cũng được, nó có quốc tịch Mỹ, một khi nó sanh ở Mỹ là muôn đời nó quốc tịch Mỹ. Yeah.
Dạ vâng. Cảm ơn luật sư trong phần nói chuyện vừa trình bày vừa rồi. Và thưa quý vị, chúng tôi xin được giới thiệu đến quý vị hai văn phòng luật sư Michael Cao, một tại Cali, Sài Gòn, Mo. Số điện thoại để quý vị liên lạc là 214-703-0903, 703-0903. Quý vị có thể gọi điện thoại để tham khảo lần đầu miễn phí hoặc gọi đến văn phòng để lấy hẹn. Quý vị nhớ là lần đầu miễn phí là tại Asia Times Square 972-606-9988, 606-9988. Và văn phòng vẫn lúc nào cũng tiếp chuyện với quý vị lần đầu miễn phí nhé. Và xin luật sư gửi lời chào đến quý thính giả luôn ạ.
Dạ vâng, rất là cảm ơn anh Việt Tấn. Cảm ơn quý vị của đài Radio Sài Gòn Dallas. Dạ, Michael xin hẹn quý vị thứ năm tháng sau. Michael xin chào quý vị.
Dạ vâng, xin kính chào luật sư và kính chúc sức khỏe đến luật sư. Và hẹn gặp lại với luật sư vào chương trình kỳ sau ạ.
Đến với Chắc Thoa Casino với chương trình Hoa Cỏ Mùa Xuân, bốc thăm trúng tổng giải thưởng lên đến 90.000 Mỹ Kim vào các ngày Chủ nhật và thứ hai của tháng 4. Chương trình hấp dẫn.